Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 130. Câu số 3. Nguyên nhân sinh ra những sơ suất khi hộ niệm. Chúng ta đang bàn đến những điểm hết sức là trọng yếu của việc hộ niệm. Và sự hộ niệm thường xảy ra sự sơ suất, làm cho pháp hộ niệm bị ảnh hưởng khá nặng. Và nếu sự sơ suất này tiếp tục phát triển, thì cái pháp hộ niệm này chẳng bao lâu sẽ mai một đi. Và sẽ chìm vào sự quên lãng như trong bao nhiêu năm tháng trước, làm cho chúng sanh không còn có cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nữa. Cho nên đây là những điều vô cùng trọng yếu, xin chư vị cố gắng tham gia nghiên cứu để chấm dứt sơ suất, cứu người vãng sanh. Câu A. Hiện nay nhiều ban hộ niệm tự phát đầy nhiệt tâm nhưng thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng nên thường bị sơ suất, đúng hay sai?
Đúng.
Thực sự có nhiều vị nghe đến hộ niệm, thấy được sự thành quả của hộ niệm, phát cái tâm rất là mạnh đi hộ niệm. Nhưng mà có một cái là vì phát cái tâm mạnh trong cái lúc mà chính cái kinh nghiệm của mình chưa có dày dặn mấy. Và tài liệu nghiên cứu hộ niệm cũng hơi thiếu thốn. Cho nên nhiệt tâm mà thiếu kinh nghiệm cũng chưa chắc gì hoàn thành được cái tâm Bồ Đề. Cái lòng thì tốt, nhưng mà quy luật chưa vững, chưa chắc gì đã hoàn thành được cái ý nguyện cứu người vãng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị là nghiên cứu kỹ lưỡng pháp hộ niệm thực sự là điều quan trọng, quá quan trọng. Chư vị nên nhớ là làm một vị thầy thuốc, làm một vị bác sĩ là chỉ cứu cái bệnh của cái thân xác này thôi. Nhưng mà các vị nhiều khi học tới 7 năm, mười mấy năm mới ra chữa bệnh cho thuốc được. Còn pháp hộ niệm là cứu cái huệ mệnh của một người vượt qua sáu đường luân hồi, trở về Tây Phương thành đạo. Đây là một cái việc rất là lớn. Tại vì cứu được họ thì mình giúp cho một người, hay chính là cái chân tâm của người đó, đời đời kiếp kiếp thành đạo vô thượng đó, chấm dứt khổ đau đời đời kiếp kiếp, chứ không phải là một căn bệnh, hai căn bệnh. Chính vì thế mà đừng có nên khinh thường cái pháp hộ niệm mà chúng ta áp dụng sai, lỡ sơ suất. Một là cái tâm chúng ta bị hao mòn đi, lòng tin bị sói lỡ rồi, không còn vững tâm nữa. Từ khi mà không còn vững tâm thì những lần sau đó mình cũng vào hộ niệm với cái tâm thái hoài nghi, lo sợ, phân vân. Thành quả hộ niệm từ đó xuống lần, xuống lần, xuống lần. Chính vì thế mà có những cái ban hộ niệm ban đầu thì tự nhiên có thành tựu tốt lắm. Nhưng mà sau đó tự nhiên xuống liền là do sở dĩ quy luật không vững, nghiên cứu không kỹ. Khi gặp một vài sự kiện thất bại, tự nhiên thay đổi tinh thần xuống dốc. Cho nên cái pháp mà vãng sanh Tây Phương chư tổ luôn luôn căn dặn cái niềm tin vững. Chúng ta là phàm phu, trí huệ chưa khai đâu. Hãy cố gắng dùng cái lòng mà trí thành trí kính để nuôi dưỡng cái niềm tin, củng cố niềm tin. Đừng để cái niềm tin bị mòn đi, bị hao tổn đi, oan uổng cho cuộc đời chúng ta lắm. Chính vì thế mà cái nghiên cứu hộ niệm kỹ lưỡng, xin thưa với chư vị, đừng bao giờ nghĩ rằng mình trải qua một vài cuộc hộ niệm là đủ đâu. Lên trên cái mạng gọi là cái mạng trực tuyến, chư vị coi đi. Có những vị mà người ta đã hộ niệm mười mấy năm qua rồi đấy. Có những người 6-7 năm rồi đấy. Và cái thành quả của họ đưa đến trên cả 100 người vãng sanh rồi đó. Nhưng mà có nhiều lúc gặp những trường hợp khó khăn, người ta cũng đành phải bí lối đấy. Và người ta không bao giờ mà dám bỏ một cái cuộc hội thảo nào hết, trường người ta vẫn lên đấy. Mà xin thưa với chư vị, những cái ban hộ niệm đó, chư vị cứ để ý coi. Cái thành quả của họ tiếp tục nó lên. Thực sự, đấy là cái điều mà chúng ta phải cẩn thận, gọi là nghiên cứu kỹ lưỡng. Cô B, có ban hộ niệm chưa có kinh nghiệm, nên khi vào thực hành thường bị sơ suất. Đúng không chư vị?
Đúng.
Thiếu kinh nghiệm, bị sơ suất, đây là cái điều không có gì đáng trách. Không có gì đáng trách. Những vị mà chưa có kinh nghiệm, mới những lần đầu tiên bị sơ suất, hết sức là bình thường, ai cũng vậy. Cái mà chúng ta sợ nhất là khi sơ suất rồi, có mạnh dạn thay đổi hay không? Có lắng nghe những người mà hướng dẫn hay không? Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Thường thường chúng ta khi mà có một người nào nói cái điều sai của mình không chấp nhận. Vì không chấp nhận cho nên cứ lầm lũi đi theo con đường đó. Nó biến thành gọi là tập khí. Xin thưa với chư vị, người ta nói là non sông thì dời đổi. Bản tánh khó dời. Vì chính cái bản tánh khó dời này mà con người chúng ta cứ bị dính vào trong cái đường mà đường nó lọc mãi không sửa được. Tại vì một khi mà người ta sửa mình, người ta sửa không được, sửa một lần là mình tự ái. Chính vì thế mà khó là khó chỗ này, làm sao mà khi mà người ta nói một cái điều sai gì của mình, một điều gì mà sơ suất của mình mà mình sửa liền đi. Đó là những người gọi là tu hành giỏi đấy. Còn nói tu hành giỏi không có nghĩa là trang nghiêm thế này, ông này có tiếng tâm như thế này, tôi tiếng tâm quá, người ai sửa tôi cự lại. Không phải giỏi đâu. Giỡn vô cùng. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà chúng ta làm cái gì, nhất là làm cái câu chuyện mà giúp cho người ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cứ cái huệ mạng của người ta, đừng bao giờ nghĩ là mình giỏi. Khi mà người ta thấy một cái hiện tượng mình làm sai, mình không biết nói lên, phải lắng nghe liền ngang chư vị, thì tự nhiên chư vị sẽ là một vị bình thường như thế này, nhưng mà cứu người. Còn khi mà một người ta nhắc đến một cái sơ suất của mình không có chấp nhận, ban đầu thì thấy nó xôm tiểu lắm đấy, nhưng mà sau đó thì tự nhiên chuông lần. Và chính mình không còn có khả năng hộ niệm cho người ta nữa, là tại vì không chịu sửa. Cho nên thiếu kinh nghiệm không quan trọng, mà quan trọng là thiếu kinh nghiệm mình có chịu sửa để có kinh nghiệm hay không. Đây là cái điều hết sức quan trọng. Câu C, người hộ niệm nhiều năm nhưng vì quá chủ quan vẫn có thể bị sơ suất, đúng không chư vị? Bắt đầu vào cái chỗ mà mình đang trách lần đấy. Mình trách lần đấy. Có nhiều người tự xưng là tôi đã nhiều năm kinh nghiệm hộ niệm rồi, tôi đã đưa một số người vãng sanh rồi, còn gì nghiên cứu nữa. Chư vị hãy cố gắng đi điều tra cho kỹ những người mà nói những lời này. Hình như từ từ họ bỏ lần pháp hộ niệm đấy. Vì sao? Vì bắt đầu khi họ nhận như vậy thì cái khả năng hộ niệm của họ nó xuống liền. Cái xác suất thành công nó xuống liền lập tức. Và mấy ngày qua chúng ta vẫn nghe cái chuyện này. Tại sao như vậy? Tại vì khi người ta nói là tôi có khả năng giúp người vãng tranh, tôi có đầy đủ khả năng đưa người vãng tranh pháp hộ niệm, không có gì. Tức là họ tự nhận rằng là trong những thành quả vừa qua mà họ đưa người vãng tranh là do cái năng lực của chính họ. Một cái sơ suất vô cùng kinh khủng, nó nằm ngay trong cái đầu óc của người đó, trong cái tâm hồn của người đó mà không hay. Mà chúng ta là một cái người tu theo cái pháp nhị lực, là luôn luôn nương nhờ vào, một là Phật lực gia trì, hai là Bồ Tát gia trì, ba là chư thiên long hộ pháp yểm trợ bảo vệ, bốn là chư vị đồng tu hỗ trợ cho chúng ta. cả đều phải nương nhờ. Tự lực là tự mình chứng đắc lấy mà đi. Nhị lực là tự mình phải biết nương nhờ. Nương nhờ từ bây giờ cho đến lúc mà mình nằm xuống cũng phải nương nhờ. Đó là hai cái đường lối hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế một người mà bệnh chúng ta tới hộ niệm cho người ta vẫn tranh. Hầu hết trọn vẹn là do Phật lực gia trì, chư Bồ Tát gia trì, chư Thiên Long bảo vệ cho người đó. Để cho người ta an toàn ra đi, thoát được những cảnh khổ nạn của nghiệp chướng, của oán thần trai chủ trước. Mà chúng ta không hay. Chúng ta tự nhận là năng lực chúng ta vô tình. Nhưng mà chúng ta nói, người hộ niệm đã đứng trước A Di Đà Phật để mà tiếp dẫn chúng sanh rồi. Trong khi Quán Âm Thế Chí muốn tới cứu độ chúng sanh, các ngài cũng phải đứng sau A Di Đà Phật mà chấp tay, không dám đứng ngang với Đức A Di Đà. Mà có nhiều người tự nói là ta có cái pháp này pháp nọ để mà cứu độ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một người tự nhận là mình có năng lực rồi thì vô tình đã dành hết tất cả những cái lực mà bảo vệ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Hộ Pháp trong những thời gian qua mà không hay. Khởi lên một cái tâm ngạo mạn như vậy là bị nạn. Mấy ngày hôm qua chúng ta thông báo biết bao nhiêu cái tai nạn xảy ra. Kinh khủng vô cùng. Tại vì một chút lòng bất thành, thiếu sự thành kính mà bị nạn. Xin chư vị phải chú ý, rất chú ý. Nếu không thì kẹt vô cùng. Xin thưa thẳng với chư vị, chúng ta thường mà một cái có thể giấu được những người bạn, giấu được những người đồng tu, nhưng không bao giờ giấu được chư Thiên Long Hộ Pháp, không bao giờ che mắt được chư Hộ Pháp Bồ Tát đâu. Hiểu không chư vị? Các ngài thấy rõ trong tâm đen của mình. Khi mà các ngài không bảo vệ mình nữa thì ai sẽ bảo vệ mình đây? Ai sẽ tiếp cận mình đây? Hiểu liền, hiểu liền. Tại sao trong mấy ngày qua chúng ta đưa ra rất nhiều người bị nạn? Kinh khủng vô cùng. Trong cái bản hội của chúng ta có những người đại nạn trong đó. Xin thưa thực. Câu D. Có người lầm tưởng rằng hộ niệm là pháp cầu siêu hoặc cầu an nên tạo ra nhiều sơ suất. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Cái này chỉ vì thiếu kinh nghiệm. Trách thì không trách mấy. Nhưng mà vì thiếu kinh nghiệm, chỉ vì thiếu kinh nghiệm mà thôi, thiếu nghiên cứu mà thôi. Những cái thiếu này khi mà có người nhắc nhở ra, bỏ đi là hết. Cho nên thường thường cái mà mình sợ nhất là cái vướng nạn từ trong tâm vướng ra. Khi một người đã bị vướng trong tâm vướng ra thì chúng ta không cách nào có thể gỡ được. Ví dụ như ngày hôm qua dậm lên trên Ca Lăng Vèo thì biết được một vị đang ở đó đã bỏ đi về xin đi lại rồi. Tại sao vậy? Vị đó không còn cách nào cứu được nữa. Nói thẳng thắn với chư vị, khởi đầu từ một tâm thượng mạng, cách đây mười mấy năm dậm đã gặp qua rồi, khuyên gì khuyên cũng không nghe, cứ tự nhận mình là Bồ Tát, cho mình là A-la-hán rồi, xuống trần đầy để cứu nhân độ thế. Đúng ra là phải làm tổng thống, làm chủ tịch lận, làm thủ tướng mà nhiều khi không muốn làm, mà khuyên không nghe. Bây giờ đây thì hết phương cứu chữa, tịnh tông hoàng hội người ta cũng dám hoan hỷ nữa rồi. Vì đó đến đây xin vô niệm Phật đường này tu, nói ở đây niệm Phật đường nhỏ quá, tôi không có đủ khả năng nhận Bồ Tát đâu. Chư vị thấy tại sao một người tu hành mà bị ách nạn này, tất cả đều do cái tâm của mình, tất cả đều do cái tâm của mình. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta phải lấy cái lòng chí thành chí kính để được chư Thiên Long Hộ Pháp luôn luôn ẩn thân gia hộ mình, mình mới an toàn trong cái cơ cảnh của một người phàm phu thời mạt pháp này mà được vãng sanh, nghe không chư vị? Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển giáo lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.